Kính thưa các thầy và các sư cô, chuyên đề hôm nay đề cập đến 6 lỗi nguyên do mà người thực tập logic học Phật giáo cần tránh. Như đã nói trong bài học trước, nguyên do là các phán đoán mà tính năng chứng minh chân lý của nó là rất quan trọng. Viện dẫn các lý do và sự giải thích không thích hợp dẫn đến tình trạng không được chấp nhận là chuyện thường tình. 6 nguyên do bất định, tức không rõ ràng, không xác định, không dứt khoát, không mang tính chân lý, dẫn đến tình trạng phán đoán đó được chứng minh là không có tính thuyết phục. Khảo cứu về 6 nguyên do này, chúng ta sẽ có cơ hội trong truyền thông bằng ngôn ngữ hay chữ viết. Mọi vấn đề, định đề, tiền đề được chúng ta chủ trương gắn kết với nền triết học Phật giáo sẽ có tính thuyết phục và truyền bá cao, vì người nghe dễ dàng chấp nhận do tính nhân quả và tính biện chứng trong các cơ sở lý luận được chúng ta trưng dẫn. Trước khi đi vào phần phân tích về 6 lỗi bất định của các nguyên do, chúng ta nên nắm 3 yếu tố dẫn đến các lỗi bất định như sau. Yếu tố 1, thiếu đồng phẩm định tính, định hữu tính. Có nghĩa đen là thiếu sự hiện hữu của nhân trong đồng phẩm. Đồng phẩm là mối quan hệ nhân quả cùng tính chất giữa lý do và tâm chỉ trong chủ trương. Bây giờ nếu yếu tố nhân quả trong mối quan hệ này không thiết lập được thì các giải thích của chúng ta sẽ trở nên rất lòng vòng, hoặc là phiến diện, hoặc một chiều, hoặc bị vướng kẹt vào thường kiến, đoạn kiến, biên kiến hay là kiến thủ thôi, chứ ta không có đủ sức để thuyết phục được người nghe. Do đó yếu tố đồng phẩm của nhân trong mối quan hệ với chủ trương là rất cần thiết. Thứ hai, thiếu dị phẩm định biến hữu tính, tức là vắng mặt tuyệt đối quan hệ nhân quả trong sự khác biệt giữa nguyên do và chủ trương. Thì có những giải thích đó, mang tính cách là khác biệt, dị biệt, như lại làm nổi bật được, làm vượt trội lên cái giá trị chân lý được chúng ta muốn minh chứng ở trong chủ trương. Thứ ba là thiếu mối quan hệ cùng loại với tông chỉ nói chung. Và quan hệ thứ ba này đó, nó là tổng hòa giữa yếu tố 1 và yếu tố 2. Vậy đó, để tránh các lỗi thiếu tính thuyết phục, các lỗi thiếu tính chân lý, các lỗi thiếu tính nhân quả trong nguyên do, ta cần phải nắm 3 yếu tố vừa nêu, đồng thời cần phải nắm vững 6 lỗi bất định sau đây. 1, quan hệ vừa đồng loại vừa khác loại. Hán ngữ gọi là cộng bất định. Cộng ở đây được hiểu là một cái phán đoán tổng hợp vừa chứa nội dung A nhưng mà vừa chứa nội dung B, đăng ký hai nội dung A và B này đó là khác nhau. là trái ngược nhau, là mâu thuẫn nhau, là loại trừ nhau. Nói cách khác là có những trường hợp các lý do được chúng ta dẫn chứng để giải thích hoặc để thuyết phục ai đó có cái phạm vi quá rộng đến độ ở một mức nào đó nó trở nên mâu thuẫn với chủ trương. Liên hệ về bản chất và tính chất ở đây là đạt được ít nhiều, nhưng cái giá trị chân lý thật đó, trong từng tình huống cụ thể lại không thiết lập được. Cho nên các lý do được giải thích phải tránh những tình trạng vừa mang tính đồng loại tức là cùng tính chất, vừa mang tính dị loại tức là khác tính chất. Hãy khảo cứu ví dụ sau đây. Một nhỏ tôm: con người là loài có vú. Hai nhỏ nhân: vì là loài động vật. Ba nhỏ dụ: thể là động vật thì có vú như con gà. Phán đoán trên á có một kết luận sai. Lý do sai đó là vì nguyên do được đưa ra giải thích không thuyết phục. Ở đây chúng ta thấy đó, nguyên do đưa ra chính là động vật, mà động vật á thì có một cái phạm vi rộng hơn con người, vì con người chỉ là một loài động vật có tình thức, động vật xã hội, động vật đạo đức, động vật phát triển ý thức và ngôn ngữ, chứ không phải là duy nhất thay thế cho động vật. Như vậy cái phạm vi được chúng ta nêu ra ở đây đó là nó quá rộng đến độ cái khái niệm trong tiền đề được chứng minh con người là loài của vú nó nhỏ, vì đó là chỉ là một phần không đáng kể của thế giới động vật, bao gồm loài hai chân, loài bốn chân, loài bò sát, loài có cánh, loài dưới nước. Và nó phạm vào cái khác loại, có nghĩa là ở đây á, cái đặc tính đó là cái tăng ngữ mà chúng ta cần chứng minh là loài có vú không phải chỉ có con người mới có, rất nhiều các loài động vật cũng có được đặc tính này. Và bây giờ ở đây lý do chúng ta đưa ra vì là loài động vật không thuyết phục. Có loài động vật có vú, loài động vật không có vú. Và bây giờ mình đưa ra một lý do quá chung chung, rộng đến độ quá chung chung. Vì đó các lý do vừa có mối quan hệ đồng loại vừa có khác loại thường dẫn đến kết luận sai, và cái minh chứng cụ thể dựa vào kết luận đó cũng trở nên là sai, tức không có giá trị chân lý. Để điều chỉnh, chúng ta có tam đồng luận như sau. Một nhỏ: con người là loài có vú. Hai nhỏ: vì có thể cho con bú sữa. Ba nhỏ: loài nào có thể cho con bú sữa đều có vú. Như con khỉ, con đười ươi, vân vân. Như vậy bất cứ một định đề mà ta muốn dụng ý chứng minh đó là chân lý cần phải được nêu ra theo mối quan hệ với các phán đoán giải thích nguyên do. Và nguyên do được giải thích ở đây nó phải cùng tính chất, cùng mối quan hệ nhân quả, nhưng tránh tình trạng đưa ra các nguyên do nó có cái đoạn hàm quá rộng và nó bao hàm luôn những cái đôi lúc là khác với nó. Thì như vậy lý do biện luận của chúng ta mới dễ dàng tránh được các sai lầm và lạc dẫn. Khảo cứu ví dụ thứ hai. Một nhỏ tôn: thượng tọa A rất từ bi. Hai nhỏ: vì là tu sĩ Phật giáo. Ba nhỏ, ai là tu sĩ Phật giáo đều từ bi như ngài Xá Lợi Phất. Chúng ta thấy là cái kết luận ở đây đó được xem là đúng. Nhưng mà nếu chúng ta liệt ra thêm một vài nhân vật cũng là các tu sĩ không phải trong thời Đức Phật mà thời hiện đại, thì có những tu sĩ đã không làm đúng lời Phật dạy, trên thực tế cũng chẳng có lòng từ bi, vì nghiệp phàm, nghiệp bạo lực, nghiệp sân hận, nghiệp dữ dằn trước khi đi tu trong thế giới giang hồ vẫn còn y nguyên, do vì tu sai phương pháp hoặc là được hướng dẫn đúng nhưng lại không nỗ lực để chuyển qua đúng. Thì những nhân vật đó dù là Phật giáo nhưng không được chứng minh là có từ bi. Như vậy cái lý do là tu sĩ Phật giáo là quá chung chung, mặc dù đại đa số tu sĩ Phật giáo là từ bi, nhưng cũng không loại trừ khả năng thỉnh thoảng ở đây đó trong vài tình huống lạc quẻ cụ thể có tu sĩ Phật giáo A, B, C không thấm được mùi tương trao, không trải nghiệm được từ bi, không sống với tinh thần bất sát vô hại, không thiết lập được hòa bình, không khởi xuất hòa bình, không ủng hộ hòa bình, mà ngược lại có những hành động đi ngược lại với những phương thức vừa nêu. Nói cách khác, lý do là tu sĩ Phật giáo chỉ là một trong những lý do mà Thượng tọa A được chứng minh là người rất từ bi. Có nhiều người rất từ bi nhưng không hề là tu sĩ, chỉ là cư sĩ thôi. Như vậy đưa lý do là tu sĩ với cái đòi hàm quá rộng để nói về một người A, B, C là có đức tính từ bi, điều đó được chứng minh là vừa mang tính chất cùng nhau và vừa chứa đựng cái tính chất khác với, và do đó tính thuyết phục không cao. Điều chỉnh ta bàn luận có lỗi về nhân bất định và điêu, ta có phán đoán như sau. Mẫu nhỏ, Thượng tọa A rất từ bi. Hai nhỏ, vì lúc nào cũng giúp đời và cứu người. Ba nhỏ, ai giúp đời cứu người đều từ bi như Xá Lợi Phất cấp cô độc, vâng vâng. Như vậy là trong phán đoán được điều chỉnh này đó, chúng ta thấy có hai nhân vật đại diện về phía tăng sĩ tiêu biểu là ngài Xá Lợi Phất, về phía cư sĩ điển hình là cư sĩ cấp cô độc. Hai hình ảnh đó được xem là biểu tượng của lòng từ bi trong lịch sử vào thời Đức Phật. Và lý do để chúng ta tin rằng hai vị ấy là từ bi vì có nỗ lực giúp đời cứu người, có những hành động giúp đời cứu người cụ thể, và có những lời dạy, những câu nói liên hệ đến sự giúp đời và cứu người. Do đó cần phải tìm những lý do mà tính giá trị chân lý trong mối quan hệ với tôn được thiết lập, thì các chủ trương có giá trị của chúng ta mới thật sự được đón nhận, thực hành theo. Vấn đề 2, lỗi do không dính gì đến cùng tính chất hoặc khác tính chất. Hán gọi là bất cộng bất định. Đây là những phán đoán về nguyên do mà nội dung của nó đó được chứa đựng trong một phạm vi quá hẹp. Hẹp đến độ đó là nó không làm cho người nghe đó cảm thấy thuyết phục rằng các lý do được nêu ra đó có mối quan hệ đến tông chỉ bằng nhân quả, quan hệ trực tiếp hay là quan hệ khác với. Đưa ra các lý do vừa nêu á, ta không thể buộc người nghe tin vào điều chúng ta nói là có giá trị chân lý. Do vậy, các phán đoán mang tính lý do với nội dung giải thích quá hẹp nên tránh trong các biện luận, để chúng ta không rơi vào cái lỗi mất tính thuyết phục. Khảo cứu ví dụ sau đây: bọt nhỏ, tôn, âm thanh là thường còn, hai nhỏ, nhân, vì có tánh nghe được. Ba nhỏ, cái gì nghe được đều thường còn, như tiếng sáo, tiếng người ca, tiếng chó sủa. Phán đoán kết luận được chứng minh là không chuẩn, là bởi vì sau khi chúng ta nghe một âm thanh được phát ra từ con người, từ các nhạc cụ, từ các loài động vật, sau đó hoặc thời gian ngắn hoặc thời gian hơi vừa vừa, các âm thanh đó đã không còn được cơ quan thính giác của chúng ta tiếp nhận được, vì nó nằm ở trong một cái phạm vi quá xa và mờ nhạt dần đến độ không còn cảm nhận được gì nữa. Cho nên cho rằng là các âm thanh đó là tồn tại thường còn theo thể, như là một thực thể bất biến không thay đổi, là không chuẩn. Dựa vào cái kết luận được rút ra từ phán đoán chủ trương và lý do, nếu được chứng minh là sai thì lý do giải thích được xem là thiếu tính thuyết phục, và như vậy càng phải tránh. Lý do nêu ra trong phán đoán vừa nêu là vì có tánh nghe được, hoặc là vì có thể nghe được, cho nên chứng minh nó là thường còn, không thuyết phục. Có những cái lỗ tai chúng ta không nghe được nhưng nó vẫn thường còn, chẳng hạn như hư không. Và các loại năng lượng đang khi trên thực tế đó, cái gì có thể nghe được thường được chứng minh là vô thường, vì nghe trong một cái thời gian nhất định, sau thời gian đó ta không còn nghe nữa, nó được xem là kết thúc. Và nghe rõ, nghe mờ nhạt dần, không nghe được nữa là một tiến trình thay đổi do tác động của các duyên. Cái gì bị thay đổi bởi tác động của các duyên, cái đó là vô thường, và do đó không nên được chứng minh là thường hằng. Để điều chỉnh phán đoán lý do có vấn đề vừa nêu, chúng ta có tam đồng lượng mới như sau: một, âm thanh là thường còn; hai, vì không có hình tướng; ba, cái gì không có hình tướng thì thường còn như không khí. Phán đoán mà chúng ta vừa đúc kết được, được chứng minh là đúng đối với các nhà chánh lý luận trước đạo Phật và cùng thời với các triết gia logic của Phật giáo. Dĩ nhiên giá trị chân lý của toàn bộ phán đoán đó là nằm ở trong vòng tranh luận. Ngày nay đó thì các nhà khoa học cho chúng ta biết, Khi âm thanh của con người được phát ra, chúng là tiếp tục tồn tại theo cách riêng của nó. Có người không nghe được không có nghĩa là nó mất đi. Và dựa vào giả thuyết này đó, một số khoa học gia đặt ra tính khả thể là trong tương lai, bằng các phát minh hiện đại về công nghệ tiếp nhận các luồng sóng âm, người ta có thể truy nguyên về quá khứ. Cách đây hai mươi mấy thế kỷ, Đức Phật đã chính thức giảng dạy cái gì, bằng ngôn ngữ nào và phương pháp giảng dạy ra sao. Việc đó đó là được suy luận từ cách thức các radio, nói chung là các dụng cụ thâu và tiếp sóng, giữ nguyên được cái tần số sóng âm theo một cách thức rất trật tự mà chúng ta nghe vào có thể hiểu được đầu đuôi theo mối liên quan của đó với dân phạm, cú pháp, nghệ thuật thu từ và các ngữ điệu được sử dụng để mô tả nó. Tính khả thể này được chứng minh là chân lý trong tương lai không là một vấn đề cần phải chờ đợi ít nhất là vài chục năm nữa hoặc là vài trăm năm nữa. Nếu việc chứng minh đó là đúng thì quan điểm âm thanh là thường còn có thể được chấp nhận. Thì cho đến bây giờ, sau 60-70 năm chủ trương, các khoa học gia đó vẫn chưa chế tạo được một cái bộ máy nào có thể thâu lại, tái phát họa lại ngôn ngữ của ông A, bà B từng được phát biểu trong cái điều kiện mà không hề có máy quay phim, máy ghi âm. Nếu trong tương lai nỗ lực đó được xem không thực hiện được thì phán đoán âm thanh là thường còn, không thể chấp nhận. Trên cơ sở này chúng ta thấy phán đoán được điều chỉnh có tính thuyết phục tương đối đối với những nhà chánh lý học, còn đối với Phật giáo cho rằng âm thanh là thường còn là một vấn nạn, vì âm thanh được tạo ra bằng cái mấp máy của miệng, lưỡi và hơi trong con người, đối với một loài động vật cũng như thế. Và một số loài âm thanh từ thiên nhiên như là tiếng gió thổi, tiếng suối chảy, tiếng thông reo, tiếng xe chạy, tiếng ồn ào, nó là được tạo ra bởi những cái tác động giữa các hiện tượng, các sự vật trong vũ trụ, trong một không gian nhất định, ở tại một địa điểm nhất định. Và với những điều kiện đó, chúng có những âm thanh như thế. Ngoài các điều kiện đó, chúng không thể tồn tại. Do vì như thế, duyên hợp, do đó chúng được xem là vô thường. Khảo sát ví dụ 2. Một nhỏ tôn: con người hơn vạn vật. Hai nhỏ nhân: vì con người có chân để đi. Ba nhỏ: vật nào có chân để đi thì hơn vạn vật. Minh chứng mà chúng ta đạt được từ phán đoán này được chứng minh là sai, vì có rất nhiều loài động vật có bốn chân đi, chạy, nhảy không thua kém gì con người, chẳng hạn như loài khỉ vượn, đười ươi, tinh tinh, không thể được chứng minh là hơn vạn vật. Bởi vì về chất xám, các loài này thua loài cá heo. Về độ nhanh nhẹn và cái tốc độ chạy đi, các loài khỉ vượn kém hơn cọp, báo, sói, sư tử, vân vân. Về tuổi thọ, nhiều loài khỉ vẫn thua kém loài voi rất xa và nhiều loài khác nữa. Cho nên dựa vào lý do có hai chân để đi hay là có chân để đi là hơi dằn dặt, được xem là lý do quá chung chung, quá mơ hồ, không mang tính thuyết phục. Trong vũ trụ này có rất nhiều con vật có chân nhưng không thể bằng con người. Trong các loài có chân, không phải loài nào cũng hơn được dạng vật, nó chỉ hơn được một vài loại khác thôi. Do đó ta cần phải tránh việc trưng dẫn các nguyên do mang tính giải thích thiếu thuyết phục, bởi vì nội hàm của nó quá mơ hồ, nó không bao quát được để tạo thành một nguyên lý mà trên thực tế được chứng minh là đúng. Trên cơ sở này, chúng ta điều chỉnh lại tam đoạn luận như sau. Một, rõ con người hơn vạn vật. Hai, nhỏ vì có tự do ý chí, ngôn ngữ, văn hóa và đạo đức. Ba, nhỏ ai có tự do ý chí, ngôn ngữ, văn hóa và đạo đức đều hơn con vật như ông A, bà B. Lý do được nêu ra trong phán đoán vừa nêu đó có tính thuyết phục hơn. Bởi vì trong các loài vật, tự do ý chí không có. Ý thức của các loài động vật á, chỉ là một cái phản ứng tri giác rất đơn giản và thông thường. Chúng không có những cái tình tự tâm lý vui, mừng, buồn, giận, yêu, ghét, muốn một cách có hệ thống, trọn vẹn, toàn diện như con người. Chúng có một cách rất mơ hồ, rất ít ỏi thôi. Và chúng không có được những cái quyết định, chúng không có được những cái hoạt động tri thức, hoạt động tâm lý, hoạt động tình cảm, những hoạt động thái độ một cách phức tạp, tinh vi, đa dạng như con người. Cho về phương diện này, rõ ràng tự do ý chí được xem là một sức mạnh để chứng minh con người là tối linh trong các loài vật. Về ngôn ngữ, các loài chỉ có những tiếng kêu, tiếng ra dấu, tiếng thông hiệu rất đơn giản, rất ngắn, không có đủ hệ thống chữ nghĩa, văn phạm, cú pháp, nghệ thuật tu từ và ngữ điệu diễn đạt như chính là con người. Con người có thể diễn đạt một cách rất ngọt liệm, rất gay gắt, thể hiện thái độ trong sự diễn đạt ngôn ngữ qua các ngữ điệu lên và xuống, trầm hùng hay là khô khan, vân vân. Về phương diện này, về phương diện ngôn ngữ, con người vượt trội hơn các loài động vật. Các hoạt động văn hóa và sự tu luyện đạo đức chỉ có con người mới có. Loài ong được xem là loài sống có trật tự, có tôn ti, có tính cam kết, có tính bài bản, nhưng những điều vừa nêu không được xem là một hoạt động văn hóa, vì văn hóa nó bao gồm nhiều thứ khác hơn nữa. Và các loài động vật cũng không hề có cái cơ hội để nỗ lực đạo đức, thăng tiến đạo đức để biến một người bình thường, một loài bình thường trở thành là chân nhân, rồi sau đó thành thánh nhân như là con người được. Vì đó lý do được nêu ra trong phán đoán mới này tương đối thuyết phục hơn. Và do vậy phán đoán con người hơn vạn vật theo chủ trương của Đạo Phật đó, được chứng minh là đúng. Và dựa vào câu nói này thì Thượng Đế, các thần linh vẫn kém hơn con người một cấp, vì Thượng Đế cũng là một loài động vật, các thần linh cũng là một loại hình động vật. có tình thức. Vấn đề 3, lỗi do cùng loại một phần và khác loại toàn phần, tức là mối quan hệ đồng tính chất giữa lý do trong phán đoán nguyên nhân và chân lý trong phán đoán chủ trương có một quan hệ dính một phần giống nhau và dính nhiều phần khác nhau. Và tự thân của những loại phán đoán nguyên do này được chứng minh là mâu thuẫn, tức là nó hàm tàng nội dung chống trái nhau, loại trừ nhau, xung đột nhau. Cho nên nêu ra các nguyên do như vừa nêu thì không thể nào thuyết phục được quần chúng. Khảo sát ví dụ sau đây: một nhỏ tôn Mạnh Lệ Quân là nữ nhi, hai nhỏ vì không sinh con, ba nhỏ ai không sinh con đều là nữ nhi, như những bà đã không còn khả năng sinh sản. Trong phán đoán vừa nêu, mệnh đề thứ ba, tức minh chứng cụ thể, được chứng minh là sai với hiện thực, sai quá nặng, sai một cách toàn diện. Truy nguyên về lý do sai này đó, thì chúng ta thấy phán đoán ở câu thứ hai giải thích về lý do là không thích hợp. Ở đây chúng ta thấy có mối quan hệ nữ nhi thuộc về giới tính mà bẩm chất là có thể sinh con. Nếu có quan hệ giới tính và có nhu cầu giữ cái tình yêu hoặc là quan trái của tình yêu đó, mối quan hệ giữa nữ nhi này với việc không sinh con là có thật, bởi vì có nhiều chị phụ nữ không thích sinh con hoặc đánh mất khả năng sinh con do dướng vào các chứng bệnh vô tử. Như vậy ở đây á, không có khả năng sinh con có quan hệ một phần với nữ nhi, và không sinh con á nó lại trái toàn phần với nữ nhi. Bởi vì đàn ông là không sinh con, đó là giới đực, giới nam là không sinh con được, đó là cái trái ngược hoàn toàn. Nhưng trong vài tình huống nhiều phụ nữ không sinh con được do bệnh. Như vậy cái lý do này đã rơi vào tình trạng là nó cùng một phần tính chất với chủ trương, nhưng mà các phần còn lại đó được xem là trái ngược hoàn toàn. Lý do vừa nêu là nên tránh. Để chứng minh phán đoán một nhỏ Mạnh Lệ Quân là nữ nhi là sự thật, chúng ta có tam đồ luận mới như sau: một nhỏ Mạnh Lệ Quân là nữ nhi, hai nhỏ vì từng làm vợ của Thiếu Hoa và có thể sinh con, ba nhỏ ai từng làm vợ và có thể sinh con đều là nữ nhi như Võ Tắc Thiên. Trong phán đoán mới này đó, chúng ta thấy kết luận được chứng minh là chuẩn, phù hợp với tính hiện thực trong lịch sử. Người làm vợ và người vợ có thể sinh con, dĩ nhiên về giới tính là nữ rồi, cái này là chân lý không thể phủ định. Quá khứ, hiện tại và vị lai cũng thế. Võ Tắc Thiên là một ví dụ điển hình. Sau khi vị vua sủng ái Võ Tắc Thiên qua đời, Võ Tắc Thiên đã bày mưu kế. Thông thường á, theo lịch sử Trung Quốc, các công tần mỹ nữ của chế độ vua cha sẽ bị trút phế hoặc là sẽ có thể bị lưu đày. Nếu như người con có cái đứng là xóa ngôi, hoặc người vua trước á, là đối thủ của vua sau, thì vua sau lên á, sẽ biến các cung tần mỹ nữ của vua trước á, thành là nô lệ tình dục, hoặc trừng phạt, hoặc giết bỏ, hoặc thắt sủng. Để tránh một trong hai tình huống vừa nêu, Võ Tắc Thiên đã bày mưu lập kế là giả để được cơ hội vào chùa và phải đóng vai là người nam vào một chùa tăng để ở. Thì tại đây thì Võ Tắc Thiên đã yêu một chú tiểu, rồi sau đó đó khi lên làm hoàng hậu Võ Tắc Thiên thì chú tiểu này được đưa vào triều đình làm tướng, chủ yếu là để phục vụ cái nhu cầu tình cảm và quan hệ vợ chồng với bà hoàng khét tiếng và tai tiếng về vấn đề này. Như vậy trong lịch sử chúng ta thấy là có nhiều người nữ giả dạng làm nam vì những lý do nào đó. Mạnh Lệ Quân trong phán đoán Mạnh Lệ Quân làm nữ nhi là một trường hợp như thế. Suốt giai đoạn mà Mạnh Lệ Quân giả làm người nam á, thì người ta cứ tưởng là một người nam đích thực đó, nhưng trên thực tế trong tự thân, về tính cách, về bản chất, Mạnh Lệ Quân là người nữ thôi. Do vậy sau khi bị bại lộ quá trình đóng giả, Mạnh Lệ Quân đã chính thức lên xe hoa với Thiếu Hoa rồi biệt tích giang hồ. Đó là cái điện tích của Trung Quốc. Và Mạnh Lệ Quân có con, cho nên yếu tố làm vợ và có con được chứng minh là nữ nhi. Ở đây chúng ta thấy là cái phán đoán được điều chỉnh đó, là tương đối thích hợp, bởi vì từng làm vợ và có thể sinh con, nó gắn liền với tính chất là nữ nhi. Còn cái người đó đóng giả vai là nam, đó là chuyện của họ. Việc đóng giả vai đó không thể phủ định được tính cách là nữ nhi. Ví dụ hai, một nhỏ tôm Hoài Linh không phải là con gái. Hai nhỏ Nhân vì mặc quần áo nữ trên sân khấu chỉ là sở thích. Chúng ta có thể hiểu cái chỉ là sở thích là một cái ẩn ý nằm trong dấu hoặc đơn. Ba nhỏ, ai mặc áo quần nữ trên sân khấu không nhất thiết là con gái, như Trấn Thành. Trong phán đoán vừa trong thảo luận vừa nêu đó, kết luận được nêu ra đó trong thực tế là đúng. Tức là lý do giải thích trong thảo luận này đó được xem là không mang tính thuyết phục. Trấn Thành vừa là một MC, vừa là một danh hài, giả gái rất ăn khách, thậm chí còn vượt trội hơn đàn anh Hoài Linh. Đang khi đó, trong toàn bộ cái nội dung mà chúng ta cần chứng minh ở đây, Hoài Linh không phải là con gái, mà lý do nêu ra là vì mặc quần áo nữ trên sân khấu là lạc quẻ rồi. Mặc quần áo nữ trên sân khấu là một phần thuộc tính của nghề nghiệp Hoài Linh, vì là một diễn viên hài. Hài thì người ta phải đóng nhiều tính cách, trái ngược với cái mà con người có thể xem đó là đúng, để tạo niềm vui, tạo cái sự phát cười. Cho nên mối quan hệ này nó chỉ là một phần tính chất thôi. Nhưng mặc quần áo nữ mà được chứng minh là không phải con gái thì nó lại được xem là trái ngược toàn phần. Do đó lý do nêu ra trong tình huống này là không mang tính thuyết phục. Ta cần điều chỉnh và có ta luận lượng mới như sau: một nhỏ Hoài Linh không phải là con gái. Hai nhỏ vì có thân nam, giọng nam, tính nam. Ba nhỏ, ai có thân nam, giọng nam, tính nam đều không phải con gái, như Trấn Thành. Trong tâm luận lượng mới này đó, chúng ta thấy lý do được trưng dẫn ra đây có tính thuyết phục khá cao. Thứ nhất là thân nam, thứ hai giọng nam, thứ ba tính nam. tánh nam là yếu tố quyết định. Thân nam và giọng nam bây giờ đó cũng chưa chắc đảm bảo. Là bởi vì có nhiều người thuộc giới tính thứ ba mà thân trai vạm vỡ, giọng nói hùng hổ như là tướng lĩnh ngoài chiến trường, nhưng mà tính là nữ hoàn toàn. Cho nên là chỉ thương những người nam thôi, chứ không thương người nữ. Ngày nay đó thì chủ nghĩa bình đẳng đó được đề cao, nhân quyền được khích lệ ở dưới nhiều hình thức. Phong trào ủng hộ cho giới tính thứ ba được sống với tính cách giới tính đó đã lan rộng trên toàn cầu, nhờ phương tiện truyền thông, nhờ toàn cầu hóa. Nhờ đó mà chúng ta thấy lý do giọng nam với thân nam là nó chỉ đúng được 70-80%, nhưng chưa đúng trọn phần. Còn tính nam trong thân nam và giọng nam để trở thành một người nam là đảm bảo hơn. Tính cách nó làm nên giới tính hơn là thân thể và chủ nghĩa hình thức được thể hiện ở người đó. Làm công tác tư vấn nay đã trên 10 năm. Có nhiều bà vợ khổ cùng cực tới chùa muốn xin bùa yêu để mong chồng của mình á là thương yêu mình. Hỏi lý do tại sao bà có nhu cầu như thế, thì nhiều quý bà quý cô trả lời rất đơn giản là trong nhiều năm qua tôi và chồng tôi không có quan hệ giới tính. Nói thêm, thế thì chồng bà có quan tâm đến những đứa con của bà hay không? Câu trả lời là có, còn đặc biệt hơn tôi nữa. Thế thì bà có bất cứ một bằng chứng nào cho thấy chồng bà ngoại tình với một bóng hồng nào ngoài bà hay không? Bà ấy trả lời hoàn toàn không. Nhiều năm nay tôi cố tình cho thuê thám tử tư chụp hình, quay phim, theo dõi và cài đặt luôn cả những hệ thống xác định cái vị trí mà chồng tôi đang di chuyển thông qua smartphone và iPhone, cũng đều không có một bằng chứng gì. Giờ tôi chỉ cần có bùa yêu để chồng tôi yêu tôi thôi. Thì trong những tình huống như thế, khả năng người chồng thuộc giới tính thứ ba là rất cao. Và trong tình huống này đó, người chồng đã biến vợ trở thành một bình phong. Vì tâm lý của người chồng đó phức tạp ở chỗ là không muốn thể hiện rõ giới tính thứ ba của mình, vì sợ mặc cảm, vì tự ái, vì tự trọng, vì danh dự. Cho nên họ cố thể hiện mình như là một người nam. Và cái việc thể hiện mình như người nam được chứng minh bởi xã hội thông thường là gì? Có vợ và con, và hạnh phúc trong mối quan hệ vợ con đó, gia đình im ấm, không có một tai tiếng gì hết. Nhưng trên thực tế đó thì cá tính của người đó là hoàn toàn nữ, và người vợ trở thành một bình phong an toàn nhất để không ai soi mói dòm ngó. Và những cái cuộc tình của người đồng giới tính với một người nam khác là rất chóng vánh, vài ba phút là kết thúc lén lút ở bất cứ chỗ nào. Cho nên người vợ sẽ không thể nào tìm thấy được các nhắn tin trong điện thoại, các cái bằng chứng trong đời thường. Nhưng mà chia tay đó thì người nam đồng tính sẽ không muốn, vì bản chất họ như là một người mẹ, và người vợ của họ là người mẹ thứ hai. Vì là một người mẹ cho nên người nam đồng tính thương các đứa con chung của mình với người vợ bình phong. Cho nên đó, họ muốn có hai bà mẹ cùng chăm sóc các con, gia đình được chu đáo, mọi thứ được êm ấm, mà hạnh phúc của người đó với một người nam hoặc một người đồng tính nào khác vẫn có thể được thực hiện. Trong tình huống này, các bà vợ phải tự quyết định, hoặc là quan hệ như thế, sống một cuộc đời gọi là tương trai trong đời sống vợ chồng, hay là nói rõ và hai bên chia tay, đường ai đấy đi. để không phải bị vướng mặn. Bởi vì trong tình huống này thì người nữ tại gia bị thiệt thòi. Tình trạng tương tự có thể xảy ra với các chị em nữ mà cá tính là nam, tức là ô môi, nhưng chỉ thương những người nữ chứ không muốn lấy người nam. Công nghệ giải phẫu giới tính tại Thái Lan đã mở cửa và tạo điều kiện cho người giới tính thứ ba đó, tức là sống đúng với cái cá tính của mình. Ở Việt Nam thì có BD Cát Tuyền cách đây vài năm đã công khai, và gần đây thì có Lâm Chí Khanh cũng làm tương tự. Và kể từ khi giải phẫu giới tính rồi đó thì hai chị này cảm thấy tự tin hơn trong các mối quan hệ với người nam mà theo họ đó là đối tượng được họ thương, chứ không phải là những người nữ. Còn trường hợp các chị em ô môi đó thì là phần lớn không dám giải phẫu giới tính, vì ô môi đó phần lớn có cái thân thể rất là bề xề, không có đẹp đẹp người, cho nên khi giải phẫu thành nam á thì nó xấu và thân thể lại thấp lùn, và do vậy đó rất khó được là các chị em phụ nữ khác đón nhận. Còn ấp ớ ấp úng nửa này nửa kia đó thì còn có thể đạt được cái này hoặc là nỗ lực được cái kia, nên đó là cái sự khác nhau về tâm lý giới tính dẫn đến cái sự khác biệt trong ứng xử giới tính trong tình huống này. Nói thêm vấn đề đó cho vui vậy thôi. Thực ra đó thì chúng ta có rất nhiều các cái lý do để chứng minh Hoài Linh không phải là con gái. Ở đây đang nói đơn thuần là cái thân thể. Như vậy là cái tính cách giới tính đó, đóng vai trò quan trọng để quyết định. Ngoài ra thân thể, giọng nói, lối sống cũng là những lý do có thể góp phần cho chúng ta chứng minh điều chúng ta nói là sự thật. Vấn đề 4, các lý do bị vướng vào lỗi khác loại một phần, đồng loại toàn phần, thì nó khác với cái lý do thứ ba. Khác thì chỉ có một mà giống thì là nhiều. Dù là như thế đi nữa, chúng ta thấy cái khác và giống này đó nó là mâu thuẫn nha. Mà trong một lý do chúng ta để lọt cái mâu thuẫn, dù là mâu thuẫn nó rất ít, vẫn được chứng minh là sai. Cho nên để định đều chúng ta mang tính thuyết phục, các lý do đó phải thật sự thuyết phục ở nhiều phương diện. Ví dụ một nhỏ tôn Nguyễn A là đàn ông, hai nhỏ vì không thể sanh con, ba nhỏ dụ ai không thể sanh con đều là đàn ông như ông Quan Công. Phán đoán ví dụ ở đây đó được chứng minh là đúng một phần đó, và một phần có thể rơi vào tranh luận hoặc có thể được chứng minh là sai. Đàn ông thì không thể sinh con là điều không thể cố định, nhưng cho rằng ai không sinh con là đàn ông là sai, vì có nhiều chị em phụ nữ không muốn sinh con mà vẫn là phụ nữ chứ có là đàn ông đâu. Còn nhân vật Quan Công là một người nam không thể sinh con là sự thật trong lịch sử của Trung Quốc, cho nên cái kết luận này nó chỉ trúng được là 80%. Lý do như thế là vì các nguyên do được nêu ra ở phán đoán 2 vì không thể sinh con không mang tính thuyết phục cao cho giả thiết Nguyễn A là đàn ông. Ở đây chúng ta thấy đó, không thể sinh con là đồng loại toàn phần với giới tính đàn ông, nhưng nó là khác loại một phần với đàn ông, vì người nữ cũng có thể có khuynh hướng này hoặc do bệnh tật không thể sinh con như là đàn ông. Như vậy cái phần khác loại là một phần, mà đồng loại đây đó nó là toàn phần, và do đó được chứng minh là mâu thuẫn. Nói cách khác, lý do nào mà việc giải thích hàm chứa một yếu tố mâu thuẫn với chủ trương được xem là sai, và do đó nên tránh. Để có được tâm đồng lượng chuẩn, ta có thể hình thành như sau. Một nhỏ, Nguyễn A là đàn ông. Hai nhỏ, vì có thân nam tính nam. Ba nhỏ, ai có thân nam tính nam đều là đàn ông, như đại tướng Trần Hưng Đạo. Trong phán đoán này đó, chúng ta thấy kết luận và minh chứng cụ thể đó được xem là rất chuẩn, vì Trần Hưng Đạo là một đại tướng kỳ tài, đặc biệt lỗi lạc, yếu tố lịch sử rất cao, vượt trội hơn rất xa so với Quan Công của Trung Quốc vốn mang tính hư cấu nhiều. Ông có thân nam vì là tướng, ông có tính nam vì rất là hùng dũng, bất khuất, hiên ngang, vô ý, và ứng xử chưa bao giờ có một thái độ biểu hiện gì mà người dưới trướng hoặc đồng thời với ông cho rằng đó là biểu hiện của người nữ. Dựa vào các yếu tố lịch sử đó, chúng ta thấy kết luận này được xem là chuẩn xác. Sở dĩ có được một minh chứng mang tới kết luận là chuẩn xác là vì phán đoán lý do nêu ra rất chuẩn, có thân nam, có tính cách nam. Như vậy, tính cách nam trong một thân nam là cơ sở để chứng minh một người nào đó là đàn ông. Khảo sát ví dụ 2. Một nhỏ, Tôn, giáo sư Lê Mạnh Thác là tu sĩ Phật giáo. Hai nhỏ, vì đầu có tóc và mặc đồ tu. Ba nhỏ, dụ, ai đầu có tóc và mặc đồ tu đều là tu sĩ Phật giáo. Trong tâm đồng lượng vừa nêu, phán đoán dụ, tức là minh chứng cụ thể, là được xem không chuẩn xác. Không chuẩn xác. Lý do không chuẩn xác này đó là vì cái nguyên do được nêu ra trong phán đoán thứ hai là không chuẩn. Ở đây đó, lỗi được đặt ra là vì đầu có tóc là khác, là nó khác loại với tu sĩ nha. Và mặc đồ tu á là nó là đồng loại toàn phần với tu sĩ. Khác loại một phần, tức là đầu có tóc, với tu sĩ nguyên thủy được chứng minh là một giải thích mâu thuẫn hay là ba phải. Tại vì nó hàm chứa cả hai yếu tố cùng một lúc, mà hai yếu tố này nè đối lập nhau, trái ngược nhau. Do đó các lý do cùng tính chất một phần khác với đồng loại toàn phần đó được xem là sai. Điều chỉnh cái sai này, chúng ta có tâm đồng lượng chuẩn như sau. Một nhỏ, giáo sư Lê Mạnh Thác là tu sĩ Phật giáo. Hai nhỏ, vì ông xuất gia từ nhỏ và chưa từng lấy vợ. Ba nhỏ, ai xuất gia không lấy vợ đều là tu sĩ Phật giáo, như thiền sư Thanh Từ, thiền sư Thiện Siêu, vân vân. Ở đây chúng ta nói từ thời điểm xuất gia. Thì cái kết luận trong tâm luận luận mới này là rất chuẩn, vì thiền sư Thanh Từ, thiền sư Thiện Siêu được xem là các tu sĩ điểm mẫu, được xem là các cao tăng của Phật giáo Việt Nam trong thời hiện đại, vì các vị đã xuất gia và giữ cái truyền thống không lấy vợ như là Đức Phật đã dạy trong các kinh Pali và Đại Thừa. Lý do chuẩn đó là vì nguyên do nêu ra không thể bị phủ định, có xuất gia và chưa từng lấy vợ. Ở đây chúng ta thấy trong mệnh đề đầu á, giáo sư Lê Mạnh Thác là tu sĩ Phật giáo, nhiều người ngờ ngợ, đại đa số tu sĩ thì chấp nhận. Ngờ ngợ là vì đầu ông có tóc, Và một cái ngần ngại thứ hai đó là mặc đồ tu mà đầu có tóc, rồi khi làm lễ thì vẫn đắp y, vẫn mặc áo hậu. Nên đó là cái đầu có tóc và mặc đồ tu này đó là nó khác là một phần, hoạt động là toàn phần, do đó tính thuyết phục không cao. Và có lẽ vì cái video này mà giáo sư Lê Bình Tháp cũng mất rất nhiều các cơ hội ở trong giáo hội. Các hòa thượng lớn tuổi hơn, đồng tuổi hoặc nhỏ tuổi hơn, có những vai trò cao trong giáo hội, có thể ngồi sau một vị hòa thượng tuổi trẻ tài cao như thầy Thác, nếu thầy Thác không có tóc dễ dàng. Nhưng mà khi có tóc rồi đó thì làm cho nhiều hòa thượng bị ngại, ngại với quần chúng, hoặc là nó tạo ra cái dị nghị và thắc mắc từ quần chúng, tại sao một hòa thượng lại ngồi sau một ông có tóc. Trong nhiều tình huống chúng ta đâu có được lý do để giải thích về việc đó. Vào năm 2009-2010 tham dự đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc ở tại Bangkok, thủ tướng của Thái Lan chiêu đãi các trưởng phái đoàn. Thì phái đoàn Việt Nam có 3 đại diện: hòa thượng Thích Trí Quảng, hòa thượng Thích Thiện Tâm, giáo sư Lê Bình Thác. Đến hòa thượng Trí Quảng và hòa thượng Thiện Tâm, thủ tướng bái lại. Đến thầy Thác, mặc dù vẫn mặc áo hậu, ông thủ tướng lớn ngớ liền, không biết về ứng xử như thế nào. Rồi thôi, ông phải cho qua, đi qua một vị hòa thượng khác thôi. Mặc dù thầy Thác được sắp đứng trước các hòa thượng ở những quốc gia khác. Đó là vì cái lỗi khác là một phần mà đồng loại một phần toàn phần này. Cho nên chúng ta đi theo chánh danh với những cái mặc định truyền thống á, vẫn chuẩn hơn là những cái phát cách. Hỏi thầy Lê Minh Thác lý do tại sao thầy thích để tóc, thì có lần thầy trả lời thế này: các thầy lên trên điện Phật có ông Phật nào được để là đầu trọc không? Ông Tổ Bồ Đề Đạt Ma được khắp các chùa tôn thờ bái kính có để đầu trọc không? Rồi thầy phát cười lên thôi. Thực tế đó thì cũng là một cái cớ thôi. Còn việc mà giáo sư Lê Bình Thác để tóc á, là vì nguyên nhân chính á, theo thầy đó là muốn tiệp thế, tức là không tạo ra một cái khoảng cách xã hội với quần chúng. Giờ hơn nữa thì thầy có khuynh hướng làm chính trị trong một giai đoạn nhất định, mà để với hình thức là người tu truyền thống á, thì là không hay. Cho nên á, là để tóc nhưng mà vẫn là người tu. Còn việc mà các tượng Phật, Tổ Bồ Đề Đạt Ma có tóc trên đỉnh đầu hoặc là trên toàn cái đầu là do các nghệ nhân không hiểu được lịch sử thật của Đức Phật Thích Ca và Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Đức Phật Thích Ca là người đầu tiên cạo đầu, mở ra trường phái Sa Môn đầu trọc, và khái niệm đó đã được các đồng tu, xin lỗi, những người tu cùng thời đại với Đức Phật dùng để biếm nhẹ một người đã tạo ra một trường phái Sa Môn mà theo họ là dị hợm. Và khái niệm Sa Môn đầu trọc này đó được sử dụng để phân biệt với Sa Môn có tóc của Kỳ Na giáo, vậy thôi. Còn trong đạo Phật á, thì chúng ta có khái niệm Sa Môn Thích Tử để chỉ cho khái niệm khác với Sa Môn Duy Vật Cổ Sơ và Sa Môn Kỳ Na giáo, tức là lõa thể lấy mặc áo quần không khí thôi chứ không mặc áo quần gì cả. Do đó đầu có tóc á, sẽ làm cho ý nghĩa của người tu bị giảm đi một phần nào. Trong kinh Di Giáo, Đức Phật xem việc cạo đầu trọc á, là một thông điệp để nhắc nhở chúng ta về việc cần phải giữ các giác quan, lời nói việc làm phải hướng về phương trời cao rộng, đặc biệt hơn người bình thường. Vấn đề 5, phán đoán giải thích vừa chứa tính đồng loại mà vừa chứa tính dị loại. Ở đây không nói là một phần hay là toàn phần, nói chung thôi, tức là đề cập đến chung chung. Và phán đoán lý do này đó, nó bao hàm phán đoán 3 và phán đoán 4, tức là các lý do được trình bày trong trường hợp 3 và trường hợp 4 đó. Và dĩ nhiên, bất cứ một giải thích nào vừa mang cùng tính chất vừa khác tính chất với chủ trương được xem là mâu thuẫn, cho nên nên tránh. Chữ Hán gọi là câu phẩm bất định, hoặc còn thỉnh thoảng gọi là câu phẩm nhất phần chuyển. Khảo sát ví dụ sau đây. Một nhỏ, Tôn Quan Âm Thị Kính là người nữ. Hai nhỏ, Nhân vì là tu sĩ Phật giáo. Ba nhỏ, ai là tu sĩ Phật giáo đều là người nữ, như các sư cô ở chùa A. Tam đồ luận vừa nêu á, được chứng minh với cái kết luận là sai lầm, với cái dẫn chứng cụ thể là sai lầm. Vì tu sĩ Phật giáo có hai giới tính, tu sĩ nam được gọi là tăng, tu sĩ nữ được gọi là ni. Và do đó cho tu sĩ Phật giáo là người nữ là một sai lầm lớn. Người nữ đi tu trở thành tu sĩ Phật giáo là chân lý đúng, nhưng đảo ngược lại, tu sĩ Phật giáo là người nữ là chặt. Cũng giống như người nam đi tu được gọi là tăng sĩ, nhưng mà cho tăng sĩ Phật giáo là người nam, hoặc chỉ toàn người nam, cũng lại là sai. Nói cách khác là trong ví dụ vừa nêu, chúng ta trong cái nguyên do vừa nêu á, thì nó không có tính thuyết phục, vì tu sĩ Phật giáo là nó cùng loại với người nữ, nhưng mà nó cũng là dị loại với người nữ. Trong trường hợp người nữ đi tu thì tu sĩ Phật giáo nữ đó là cùng loại, nhưng trong trường hợp nam Phật tử đi tu trở thành tăng sĩ thì tu sĩ đó với người nam là cùng loại, nhưng là tu sĩ nam đi tu đó với giới tính nữ đây là dị loại. Cho nên ví dụ vì là tu sĩ Phật giáo nó lại vừa mang tính đồng loại vừa mang tính dị loại, cho nên được chứng minh là không thuyết phục. Điều chỉnh tâm luận đó, ta có phán đoán ba mệnh đề như sau. Một nhỏ, Quan Âm Thị Kính là người nữ. Hai nhỏ, vì chỉ giả thân nam để được đi tu. Ba nhỏ, ai giả thân nam đi tu đều là nữ như Võ Thất Thiên. Trong tâm luận mới này đó, chúng ta thấy kết luận là chuẩn với lịch sử. Sở dĩ được như thế là vì lý do nêu ra ở đây mang tính thuyết phục, đó là giả thân nam đi tu. Và ở đây nó có từ điển tích là tại Triều Tiên trong thời xưa đó, người nữ không được xuất gia. Quan Âm Thị Kính là một người nữ, nhưng mà buồn khổ chuyện gia đình bế tắc, rồi quyết định vào chùa tu để giải cái nghiệp phạm của mình. Mà là người nữ thì không được chấp nhận, cho nên phải giả thân nam. Đến lúc bị chết để lại một cái tờ tâm sự thì bà ấy mới được minh oan, không phải là cha của một đứa bé trong bào thai của người minh oan mình là Thị Mộng. Thì lúc đó mọi việc mới trở nên là tỏ tường. Cho nên để giải thích các lý do, chúng ta phải tránh tình trạng tự mâu thuẫn giữa lý do và chủ trương. Nhân đây cũng cần giải thích thêm câu chuyện Quan Âm Thị Kính không phản ánh về động cơ xuất gia chân chính mà người Phật giáo cần có. Nhưng mà vì người ta gắn với cái danh nghĩa là Quan Âm, cho nên câu chuyện này nó có một sức lan tỏa rất nhanh. Cái cuộc đời đi tu của cô này quá bi quan, quá chán chường, quá tuyệt vọng. Và khi mà bị nổi hồng quang thì không chịu giải thích, chỉ vì mặc cảm hoặc chỉ vì tự trọng, rồi bị phạt, bị đánh đập, đánh đập đến độ chết. Chết trước khi chết thì để lại cái di chúc mới minh quan cho mình. Người ta mở áo quần ra mới biết là người nữ. Thì vậy cái câu chuyện mà là cha của Thị Mầu, do Thị Mầu vu cáo từ Việt, Thị Mầu yêu mà không được Kỉnh Tâm đáp lại, cho nên mới vu cáo như thế để hại Kỉnh Tâm. Do đó chúng ta phải mạnh dạn loại bỏ những câu chuyện dân gian, lấy các hình ảnh Phật giáo. Vì nếu không làm như thế thì thỉnh thoảng dẫn đến nhiều cái phản tác dụng, cỡ như Bồ Tát Quan Âm được hiện thân mà còn có một cái động cơ đi tu thấp kém và bế tắc như thế, có một loại ứng xử là tiêu cực và dẫn đến cái hậu quả phải chết oan như thế, thì các tu sĩ tăng ni còn lại chẳng là cái gì hết. Đang khi trong kinh Đức Phật dạy, khi bị lõa hồng quang tấn công, ta cần phải xác định tôi không phải là tác giả của điều này, điều này không phải do tôi làm. Đức Phật chưa bao giờ yêu cầu người bị hàm quan ngậm miệng lặng thinh. Nếu ai tìm được một dẫn chứng nào đó trong kinh Tạng Pali, kinh Địa A-Hàm hay là Đại Thừa, thì cái câu chuyện qua thời kính này có thể được chấp nhận. Trên thực tế thì Đức Phật được chứng minh là dạy chúng ta những nghệ thuật để hóa giải hàm oan, khác hoàn toàn với câu nói trong Luận Bảo Duy Tâm Mười: quan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là hèn nhát, hoặc vì biện bạch là nhân ngã chưa xả. Tác giả của Luận Bảo Duy Tâm Muội là một tu sĩ Trung Quốc. Về một tu sĩ cho nên khả năng sai lầm về Phật học có thể rất cao. Do đó trong 10 điều tâm niệm, cái câu quan ức không cần biện bạch là dở nhất, là tệ hại nhất, là nguy hiểm nhất. Bởi vì nhiều người tin theo câu nói này, có những cái nỗi hàm quan lẽ ra chỉ cần 5 phút giải thích, 2-3 tiếng trình bày là tháo mở, họ đã mang theo cho đến lúc chết, rồi trở thành là không nhìn mặt nhau, không chơi nhau, ác cảm nhau, có những hành động gọi là thù địch nhau, là do vì ứng dụng sai tình huống, hoặc xem những cái câu nói của các tu sĩ lại là chủ trương của đạo Phật. Và những điều này là nên tránh. Ví dụ 2, một nhỏ tôm Phạm Nhật Vũ là tu sĩ Phật giáo. Hai nhỏ Nhân vì đầu không có tóc và mặc đồ tu. Ba nhỏ ai đầu không có tóc và mặc đồ tu đều là tu sĩ Phật giáo. Trong phán đoán thứ 3, chúng ta thấy là cái khả năng chính xác của đó là đến 80-90%. Nhưng mà sự sai lầm vẫn có những tình huống ngoại lệ. Và cái gì mà có những tình huống ngoại lệ, cái đó không thể được xem là một định đề chân lý. Cho nên kết luận mang tính cách dẫn chứng này là không thuyết phục. Mặc dầu người tu chuẩn đều cạo đầu trọc và mặc đồ tu, nhưng người cạo đầu trọc mặc đồ tu đều không phải nhất thiết là người tu. Chẳng hạn như các tu sĩ giả dạng ở tại Bồ Đề Đậu Tràng, ở tại các Phật tích nói chung, rồi các phu tỷ giả dạng tại Việt Nam, có mặt ở các chùa búa, chủ yếu là để đi xin tiền. Họ cũng mua đồ tu, mặc đồ tu, cạo đầu trọc, thuộc được một vài câu thần chú, đọc được một vài bài kinh, nhưng mà con mắt của họ cứ láo liêu vào tiền thôi. Và để ý đến các du khách, rồi chỉ vào cái bát để người ta cúng tiền. Đó là một sự lợi dụng danh nghĩa và thứ Phật giáo để làm tiền, và đó là một sự phạm pháp, ít nhất là phạm với đạo đức. Kết luận vừa nêu được xem là sai, vì nguyên do được giải thích là đầu không có tóc là và mặc đồ tu là yếu tố mới phản ánh được 80% thôi, chứ chưa phải là chân lý ở trong mọi tình huống. Cho nên nó có đồng tính chất là tu sĩ Phật giáo với tu sĩ Phật giáo, nhưng mà khác tính chất là vì có một số người giả dạng. Mà trên thực tế trong lịch sử đã từng có rất nhiều người giả dạng làm tu sĩ nhưng không phải là tu sĩ. Chẳng hạn như trong thời của Đình Diệm, để hạ bệ Phật giáo đó, thì chính phủ của Đình Diệm đã cho các lính theo Công giáo cạo đầu trọc, mặc đồ tu vào các quán bar, dê gái, rồi hưởng thụ gái làng chê, để cho quay phim, chụp ảnh, tung ra dư luận để cho thấy là tu sĩ Phật giáo là hư đốt. Cho nên trong tình huống này chúng ta nên áp dụng công thức thấy vậy mà không phải vậy. thấy là hình thức người tu đấy nhưng mà không phải là người tu, vì những mục đích phá hoại Phật giáo khác nhau. Trong thế giới internet phần lớn là như thế. Những người chống đối đạo Phật thường ghép Photoshop. Bây giờ ghép Photoshop quá dễ, người ghép khéo sẽ làm cho chúng ta không thể biết được đây là hình thật hay là hình giả. Hiện nay thì trên internet có những cái hình ảnh ghép các tu sĩ đang đi sau lưng các hoa hậu ở Trung Quốc, ghép các tu sĩ đang có mặt ở ngay trước một tiệm thịt để mua thịt, ghép các tu sĩ đang trố mắt nhìn người ta múa thoát y. Mục đích là để chống bán đạo Phật ra, gọi là ghép cái đầu của tu sĩ vào những cái cơ thể người đang ngồi uống bia vậy nha. Do đó chúng ta không nên dựa vào cái yếu tố hình thức để đánh giá đó là một người tu, mặc dầu người tu thì không thể thiếu hình thức đầu tròn áo vuông. Lần đầu tiên gặp cư sĩ Phạm Việt Vũ, phó trưởng ban truyền thông của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, phần lớn các tu sĩ và Phật tử tưởng anh ấy là người tu, vì anh ấy cạo đầu trọc lóc, mặc áo tràng nâu và làm công quả tình nguyện phụng sự cho các hòa thượng. Chúng ta có cái cảm giác đây là một ông thầy rất năng động của miền Bắc, vì nói giọng Bắc chuẩn. Nhưng mà trên thực tế anh ấy là cư sĩ thôi, chứ không phải là tu sĩ. Cho nên lý do này không thuyết phục. Để điều chỉnh, ta có tam luận như sau. Một nhỏ, Phạm Nhật Vũ là một cư sĩ Phật tử. Hai nhỏ, đầu không tóc và mặc đồ tu chỉ là một sở thích. Ba nhỏ, ai có sở thích đầu trọc và mặc đồ tu chỉ là Phật tử như các trợ lý của Phạm Nhật Vũ. Anh này thì có một cái hơi cực đoan, là trợ lý mà thân tính của anh ấy phải là cạo đầu trọc hết. Anh tạo ra một cái khuynh hướng đầu trọc, nó cũng có cái hay của nó, nhưng mà cũng hơi thi cực. Thì cứ tới nơi mà anh làm việc, những người mà thân tính nhất đều cạo đầu trọc bon, nửa tháng cạo đầu một lần. Và ở miền Bắc á, thì tăng ni và Phật tử cùng mặc áo tràng màu nâu. Trong ba chục năm trở lại đây đó, khi Phật giáo Việt Nam ảnh hưởng ra miền Bắc bởi các đạo tràng Pháp Hoa được thiết lập, thì lúc đó mới có các Phật tử thích mặc đồ lam cho nó tươi mát trẻ trung, còn các Phật tử truyền thống vẫn mặc áo tràng màu nâu giống như thầy tu. Và bây giờ đó, đang lúc làm lễ, các đệ tử của Phạm Dịch Vũ đã là đầu trọc rồi, mặc áo tràng vô, ta tưởng là một tập thể các ông đại đức hay là sa di trẻ thôi. Nhưng mà trên thực tế thì không phải. Cho nên chúng ta có thể giải thích đầu không có tóc, mặc đồ tu chỉ là một sở thích đối với một số Phật tử. Lưu tiện đây chúng tôi xin mở dấu một đơn nhỏ, là nhiều bậc cha mẹ quý trọng Phật giáo quá, cho nên bản thân mình cũng mặc đồ tu và cũng để cho con em của mình mặc đồ tu. Có một lần đi hành hương á, có hai vợ chồng trẻ đệ tử của hòa thượng Thanh Từ. Anh chồng thì cạo đầu trọc, chị vợ thì để tóc, mà đi đâu nữa mặc đồ tu, cho nên đi ra đường nắm tay nhau rất là dị hợm và phản cảm. Chứ tôi yêu cầu liền, bây giờ hai anh chị nếu muốn ra đường nắm tay nhau thì đừng có mặc đồ tu nữa, mà không ta tưởng là ông thầy chùa đi nắm tay một cô phụ nữ nào đó thì chết dở cho Phật giáo. Anh nói là con xin sám hối, nhưng mà giờ con không có mang đồ tay theo thì sao? Thì ra chợ mà mua. Anh ấy đã nghe lời theo và điều chỉnh. Và chúng tôi cũng khuyên anh đó là khi anh ở nhà, vì nhà rất giàu, anh không nên cạo đầu trọc. Anh mặc đồ tại gia giống như đồ giặt khách của tu sĩ thì được, với điều kiện là phải để tóc. Vì nhờ cái để tóc đó người ta biết rằng anh là một cư sĩ chứ không phải là một tu sĩ. Cái đi vài ba ngày có một cặp vợ chồng dẫn một đứa con, tưởng là bị ma nhập mà trên thực tế là bị tâm thần. Vì thương con và muốn con kiếp sau được làm tu sĩ, cho nên đó là hai vợ chồng này đó cho đứa con mình mặc chiếc áo tu sĩ vào là chúng tôi quở liền, và yêu cầu tháo áo đó tu sĩ ra liền ngay lập tức, vì là vợ chồng này cũng quý trọng với chiếc áo tu sĩ và cái đầu trọc, cho nên cạo đầu trọc đứa con mình luôn. Mà như thế thì người ta tưởng là thầy chùa là mất mát đi đi cùng hết rồi sao, đang khi thầy chùa là chứng minh, từ chứng minh là người trí tuệ, từ bi, thông thái, làm Phật sự vô ngã, vị tha, năng động. Nên là các quý Phật tử cần phải lưu tâm về những vấn đề nhạy cảm này, để tránh tình trạng bị đánh đồng hình thức, dẫn đến các cái suy luận sai. Mặc dù họ không cố tình chứng minh là thế, nhưng cái mặc định của xã hội và cái hiểu biết trong truyền thông mặc định này làm cho người ta bị hiểu lầm, và hiểu lầm như thế cũng dẫn đến giảm phước báo. Do đó nên tránh. Điều 6, lý do đối lập với chủ trương. Đây là các tam đồng luận mà tính thống nhất về nhân quả và tính chất giữa chủ trương và lý do không được thực hiện. Ở đây đó, lý do thì được chứng minh theo một cái chân lý mà nó muốn, đa khi chủ trương đi theo một khuynh hướng mà nó cần. Cái tính chân lý của chủ trương và lý do này không ăn khớp nhau, không đồng hành nhau, không chứa đựng lẫn nhau, không dung nhập nhau. Do đó, để thuyết phục được người nghe, ta phải tránh những cách truyền thông mà chủ trương và lý do là đối lập. Ví dụ, bảo nhỏ, âm thanh là thường còn. Hai nhỏ, vì đã từng được tạo ra. Ba nhỏ, cái gì được tạo ra là thường còn, như cái bình, cái chén, cái bát. Ở đây, phán đoán kết luận mang tính minh chứng được chứng minh là sai, vì cái bình, cái bát, cái chén là vô thường. Tính vô thường của chúng ngày hôm nay nhiều hơn ngày xưa. Ngày xưa người ta có khuynh hướng là sản xuất ra các vật dụng có tính bền vững. Bây giờ đó, người ta thiết kế theo một cái công thức mà đúng với một cái thời hạn nhất định nào đó chúng sẽ bị vỡ, để còn có nhu cầu tái sản xuất và cung ứng cho thị trường mới có người mua, thì nhờ đó mới làm giàu được. Cho nên cái gì được tạo ra mà cho là thường còn là đối lập nhau rồi. Tạo ra là nó mang tính dương khởi. Dương khởi là vô ngã, mà vô ngã là vô thường. Dương khởi là vô thường vì chúng không bền bỉ. Cái gì mượn điều kiện tạo bởi nhiều yếu tố khác nhau, cái đó bị sức chi phối và nghiền nát của vô thường rất lớn. Cho nên chủ trương và lý do được đưa ra là không ăn rơi nhau. Điều chỉnh lại, ta có tam luận như sau. Âm thanh là thường còn. Xin lỗi, ta sửa lại. Âm thanh là vô thường. Hai nhỏ, vì là vật được tạo ra và nghe được. Ba nhỏ, cái gì được tạo ra và nghe được đều là vô thường như các nhạc cụ. Tam luận vừa nêu được chứng minh là chuẩn, vì các nhạc cụ tồn tại vài 300 năm, vài chục năm là bị hư. Nếu không khéo giữ, vài năm là phải thay cái mới. Một đời ta, ba đời nó là câu nói về tính tuổi thọ giới hạn của các vật dụng hay là các vật chất, tức là thể hiện tính vô thường. Như vậy, cái gì được tạo tác, cái gì mà chúng ta có thể thấy được, nghe được, đều được xem là vô thường, vì nó thuộc về vật thể. Mà vật thể thì bị chi phối bởi sự hình thành, bởi sự tác bạc. Cho nên chúng được chứng minh là vô thường. Hay nói cách khác, vô thường là quy luật chuẩn đối với mọi sự vật hiện tượng liên hệ đến thế giới vật chất. Ví dụ 2, một nhỏ, tâm của chúng sinh là bất tử. Hai nhỏ, gì được tạo ra. Ba nhỏ, cái gì được tạo ra đều bất tử như thân thể. Phán đoán minh chứng được chứng minh trong tình huống này là sai, vì được tạo là vô thường chứ không thể là bất tử, mà thân thể cũng là vô thường. Vô thường là lúc rất nhanh chóng có người chết vào trong bụng mẹ, có người chết chưa chào đời, có người chết yểu, chứ không phải là ai cũng có thể được trường sinh bất tử. Mà chết thực tế thì chưa từng có người trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử chỉ là một tham vọng được xây dựng trên nền tảng vô minh thôi, chứ không có thật. Lý do là vì được tạo ra, được chứng minh là đối lập với khái niệm bất tử. Cái tạo ra và cái bất tử là trái ngược nhau, và cái được tạo ra đó cũng trái ngược với cái tâm. Tâm ở đây không được vật chất tạo ra, tâm tồn tại độc lập và tương tác với vật chất cụ thể là thân thể này. Điều chỉnh ta có tam đoạn luận như sau: tâm của chúng sinh là bất tử qua các kiếp sống. Hai, rõ vì tâm không được tạo ra từ cơ thể hay là không được tạo ra từ vật chất. Ba, nhỏ cái gì không bị tạo ra từ vật chất đều bất tử như niết bàn. Phán đoán minh chứng có nội dung niết bàn là bất tử được chứng minh là đúng. Niết bàn là vô vi, đang khi các thứ còn lại đều là hữu vi. Ở đây chúng ta đang nói đến cái tâm tái sinh hay là tâm tái tục, khác với cái khái niệm linh hồn trong các tôn giáo thành thần khải hoặc là quan niệm dân gian. Trong các tôn giáo thần khải và dân gian đó thì linh hồn là bất tử, vì họ cho rằng là sau khi chết con người sẽ tồn tại dưới âm phủ, tức là lục đất, và linh hồn đó hoặc là khổ đau hoặc hạnh phúc lâu dài, và cái hạnh phúc và khổ đau đó nó giữ đúng với tính chất đó chứ không thay đổi. Còn đối với Do Thái giáo, Công giáo, Chánh Tông giáo, Hồi giáo, Anh giáo thì linh hồn này bất tử có hai cảnh giới tái sanh duy nhất. Một là thiên đường đối với những con chiên trong đàn, tức là tin Chúa và kinh thánh. Hai là quả ngục đối với các con chiên ngoài đàn không tin Chúa, không tin sự cứu rỗi, không tin kinh thánh. Ngoài ra không có thế giới thứ ba, và đây cũng là một quan điểm thường hằng được Đạo Phật chứng minh là sai. Chết là thể xác, còn là tinh anh là quan điểm của Đạo Phật. Còn là tinh anh đây tức là tâm tái sinh. Tâm tái sinh này nó có mặt trong một bào thai mới để thành ra một mầm sống mới, hoặc nam tính hoặc nữ tính hoặc giới tính thứ ba. Tâm ở đây đó không thể gọi là đồng nhất với cái tâm của người chết trước đó, và bởi vì nó nằm ở trong một cái cơ thể mới, nó phải chịu sự chi phối của hệ thống thần kinh mới và mới được sinh ra, cho nên kinh nghiệm giáo dục, kinh nghiệm xã hội, kinh nghiệm tư duy, kinh nghiệm cá nhân là quá mới, cho nên nó khác với cái kinh nghiệm được chứa đựng ở trong con người cũ trước đó. Mà cho rằng là cái tâm này là khác hoàn toàn 100% thì cũng không đúng. Vì theo Phật giáo, tâm thức con người chứa đựng như là một cái kho tàng các dữ liệu văn hóa, triết học, chính trị, xã hội, dân sự, dân dân. Trải qua nhiều kiếp sống, các dữ liệu đó được xào nấu, được tồn tại dưới dạng thức năng lượng. Chỉ cần có chất yếu tố đầy đủ, xin lỗi, có chất xúc tác đầy đủ là có thể con người nhớ lại hoặc tái sử dụng được những dữ liệu, kinh nghiệm và tri thức trong những đời sống quá khứ. Cho nên ở ý nghĩa này chúng ta có thể nói là tâm là bất tử. Bất tử theo nghĩa là nó không mất đi, chứ nó không phải là nó giống 100% mà không phải là khác 100%. Còn niết bàn là bất tử là rõ ràng nè. Trong kinh Tạng Pali, hình ảnh như củi hết lửa tắt nhằm ví cho bản chất của niết bàn. Lúc đó chúng ta không cần phải bận tâm là lửa, tức là kết quả của nhiên liệu đó đi về hướng nam, bắc, đông, tây, nam, bắc, đông bắc, đông nam, tây nam, thượng hay hạ. mà chúng ta chỉ cần biết thôi, lửa hết là củi hết, tức là nhiên liệu kết thúc, thì lửa không thực hiện được. Lửa đây được hiểu là tham ái, sân hận, si mê và chấp thủ. Khi kết thúc những thứ này thì tái sanh không còn hiện hữu nữa. Và nếu chúng ta hỏi thêm như vậy, bản chất của một người chứng đắc niết bàn khi còn sống và sau khi chết là gì, thì kinh Tạng Pali phần lớn chỉ đưa ra giống như người uống nước, tự mình nóng biết tự biết thôi. Còn người chưa đến trạng thái đó thì không cần phải bận tâm làm gì, vì nó quá trừu tượng, quá khó hiểu, không cần phải giải thích. Và Phật giáo Đại Thừa thì nêu ra một quan điểm khá ấn tượng. Niết bàn đối với một người sau cái chết á, sau khi chết á, cũng giống như là mặt trời lặn về buổi chiều để tiếp tục chiếu soi 12 giờ theo đó, sau đó ở nửa vòng còn lại của trái đất. Và kinh Tạng Pali Niết Bàn kết luận lại, mặt trời chưa từng có sự lặn, và do đó mặt trời chưa từng có sự mọc, hay là cái khác, mặt trời chưa từng có mọc, do đó chưa từng có sự lặn đích thực. Mặt trời quay theo quỹ đạo của riêng nó. 12 giờ chiếu ở ban ngày của nửa địa cầu này, thì nửa địa cầu kia nó không chiếu, được xem là ban đêm. Và khi nó chiếu ở nửa kia của trái đất thì đó là ban ngày, thì nửa còn lại của trái đất trở thành là ban đêm. Nó cứ như thế mà vận hành theo quỹ đạo của riêng nó. Sự chiếu soi đó là chưa từng lặn tắt. Cho nên có thể khẳng định ánh sáng mặt trời là chưa từng lặn và chưa từng mọc. Và Niết Bàn cũng như thế. Vừa nêu trên đó là 6 nguyên do giải thích về tông chỉ được chứng minh là không mang tính thuyết phục, hay nói cách khác là trong nhiều tình huống được xem là sai. Do đó chúng ta cần phải tránh, và tránh được 6 lý do giải thích vừa nêu, chúng ta sẽ có được những phán đoán đúng với các minh chứng được kết luận là chuẩn xác. Xin kết thúc tại đây.